xin xin chào quý vị. Đây là ngày thứ nhì của cái thiền thất. Có ai có ý kiến, có thắc mắc gì không mà muốn đem ba bàn cho đại chúng để mà học hỏi với nhau? Ai thắc mắc gì không? Cái cơ hội mà có thể tu chuyên tâm mà tu cả ngày như vậy là rất là hiếm có. Cái hoàn cảnh như vậy khiến chúng ta không có chuyện gì làm ngoài khác để mà làm, trừ ra là xả bỏ, tập xả bỏ. Tại sao nói xả bỏ? Tại vì ngồi yên là rất là khó. Quý vị thấy không? Ngày thứ hai á, ngồi yên là một cái việc làm cực kỳ khó, không phải là dễ đâu. Cái thân thể mình nó cứ đòi cự quậy hoài. Thành cái chuyện thiền, ngồi thiền, tọa thiền là chuyện rất là khó làm. Lý do cái vị mà đùng đẩy là tại vì cái vị có những cái vọng tưởng nó làm cái vị khó chịu. Thành chúng ta phải cần đồng đẩy cái cơ thể để cho bớt cái sự căng thẳng tinh thần. Bởi vì khi mà ngồi tọa thiền đó, khó mà ngồi yên như vậy đó. Tại những cái vọng tưởng nó nhảy lên hoài là khiến ta phải đồng đẩy, phải làm cái gì để cho nó bớt cái căng thẳng của tinh thần mình đi. Với ngày thường chúng ta, cuộc sống chúng ta sống trong cái đồng đẩy, trong cái cửa quậy. Chúng ta cửa quậy đồng đẩy cả ngày là tại vì chúng ta bị những cái tư tưởng nó thúc đẩy chúng ta phải làm việc. Những cái tư tưởng đó nó khiến chúng ta phải có một cái làm cái gì đó. Ok, nó thúc đẩy chúng ta làm việc. Lúc mà ngồi, lúc mà tọa thiền là một cái phương pháp rất là đặc biệt để bắt cái vị ngồi yên lại. Cái việc ngồi tiếp tục suy nghĩ như thường ngày như vậy. Tôi biết nhiều người mà mới tới thiền vậy đó, người ta chịu không nổi. Tôi quen động đậy rồi, thành ra bắt ngồi yên tôi chịu không nổi, tôi ngồi khoảng như 10 15 phút là tôi chịu không nổi, tôi đứng dậy tôi bỏ đi. Thành cái trạng thái mà chúng ta không cửa quậy cái cơ thể nó rất là nó tạo rất nhiều là áp lực ở trong á, thành người ta chịu không nổi. Nếu cái vị mà cố gắng nỗ lực mà tiếp tục ngồi á, bắt đầu quý vị thấy một cái what's pattern Vietnamese, I'm trying to bắt đầu thấy một cái đường hướng, một cái bản đồ, và những cái bắt đầu thấy cái tính cách của cái vọng tưởng mình là sao, cái tư tưởng mình là loại nào, bắt đầu thấy là những cái loại tư tưởng nào đang thúc đẩy chúng ta. Ok, đây là cái chuyện mình tự khám phá đấy. Khi mình nhìn lâu, ngồi lâu, từ đầu mình thấy được cái này. Ai giơ tay được rồi? Ai lo lắng, ai lo âu, đúng không? Mình nghĩ là lo âu là chuyện nên làm. Cái gì tự cho phép mình lo âu á, là mình đang tự dày vò đấy. Thay vì mình yên tâm, cái tâm mình nó thanh thản, thì mình nói mình phải lo chuyện công việc, lo chuyện tiền bạc, lo chuyện gia đình của mình. Tới cái tâm mình nó thanh thản, nhưng mình bỗng nhiên mình quyết định là mình nên lo âu. Đó, chúng ta đang tự dày vò đấy, không ai bắt chúng ta dày vò hết đó. Ai đồng ý không? Hả? Gia đình đâu có bắt cái gì lo âu cho họ đâu, ưu tư cho họ đâu. Okay. Người thương nó có bắt mình khổ sở như vậy đó. Cái người mình yêu thương nhất á, nếu họ biết á, mà mình lo âu như vậy làm mình khổ sở, thì họ có muốn mình lo âu hay là không lo âu? Chắc chắn là không muốn mình lo âu. Thành ra cái tập khí chúng ta nó khiến chúng ta lo âu, mà làm tự dày vò đấy, mà chúng ta không thấy được là mình đang tự làm khổ đấy. Không ai làm khổ mình hết. Có nhiều người sẽ nói với tôi là đâu phải lúc nào tôi cũng lo âu đâu. Nhiều khi tôi ngồi đó tôi có những tư tưởng rất là thoải mái, tôi nghĩ đến chuyện rất là vui vẻ. Có người nói là tôi ngồi đó mà tôi nghĩ tới cái chuyện là lát nữa về nhà đó, sau khi ngồi thiền này về nhà đó có đi được bà xã cho ăn một cái tô phở rất là ngon, bà nấu phở rất là ngon. Cái gì nó không tốt ở cái hoàn cảnh đó. Cái hay ở đó mà cái gì không tốt ở đó. Cái gì nghĩ sao? Bây giờ không có lo nữa, giờ mình chỉ có toàn những tư tưởng mà thoải mái, tư tưởng thích thú thôi. Thì sao? Quả ngân sao? Đâu có khổ đâu, mình đâu có khổ. Có những tư tưởng mà thoải mái, sung sướng, cái gì khổ đâu? Đó khổ sao? Mười năm ngày còn hay khổ thôi. Không có ngủ hả?
Không ngủ.
Ngủ ban ngày có ngủ không?
Ngủ thì nói không
Giỏi quá. Thế nó mới như cái ví dụ nữa, mà những cái tư tưởng mà nó thoải mái như vậy. Cái vị cũng đang tự dày vò đấy. Cái vị nghĩ chứ coi, vô duyên lãng xẹp, chưa tới giờ ăn trưa mà nghĩ tới đồ ăn làm cái gì vậy? Tự dày vò. Nghĩ là hay. Ôi nghĩ trời. Ôi trời, tôi không thể nào tôi đợi được vợ bà xã mà nấu vợ ngon lắm. Hôm nay phải về ăn nhức xương á. Mình đâu có, chưa phải tới giờ ăn mà ngồi chừng nghĩ chừng ăn làm cái gì vui duyên vậy. Lúc về tới nhà thì nói, tôi phở ngon còn có lý, đúng không? Còn lúc trước mình về tới nhà thì nghĩ nó làm cái gì? Ai đồng ý là không đồng ý không? Mình có suy nghĩ liên miên, ngừng không được. Mình thì ngừng muốn được. Thành ra cái thiền đó, cái pháp môn thiền đó, để cho chúng ta thấy cái trạng thái của cái đồng, cái trạng thái của cái chạy theo cái dục vọng của chúng ta. Chuyên môn ngồi đó mà muốn hết cái này tới cái muốn cái khác. Mỗi quý vị, phần lớn quý vị sẽ thấy ba cái loại dục vọng mà quý vị sẽ thấy đầu tiên hết, mà chưa muốn nó nhảy lên hoài. Những tư tưởng về đồ ăn, về ăn uống. Có những tư tưởng đòi ngủ. Quý vị có thể dám nói là mình không cần ngủ không? Có mấy người khùng khùng mới dám ngủ thôi, còn ai dám nghĩ là mình không cần ngủ không? Khi nào mình lo mình có đủ, ngủ có đủ là không, nghỉ có đủ là không, đúng không? Người ai cũng lo chuyện đó phải không? Cái thứ ba mà quý vị nghĩ tới mà chắc không ai đoán ra được đâu. Cái thứ ba người ta chưa muốn lo âu về chuyện là gì? Hả? Liều đi, nó đại đi. Cái người ta nói đi, nói cái tâm mình ra đi. Cái loại thứ ba là gì? Người nói là tiền, có điều đó không đồng ý là tức. Cái thân, cái đầu, cái đau. Ba cái loại tham dục mà nó thúc đẩy chúng ta cả ngày, cả đêm. Ngủ, ăn uống và tình dục. Ai không đồng ý không? Ai cũng không dám đoán cái năm số 3 từ ý cô nhỏ nhỏ này thôi. Lớn tuổi là mấy tuổi? Thì sao mà hết được? Đâu có hết được. Vẫn chưa chặt nó được. Nó chỉ ngầm thôi. Nó chỉ ngầm. Lớn tuổi á, thì cái chuyện tình dục á, cái lòng, cái dòng dâm dục á, nó ít hơn. Nhưng điều nó vẫn còn ở dưới á, nó không thoát, vẫn chưa vừa đoạn nó được. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Có rất nhiều người vẫn không đồng ý với tôi, giảng nghĩa cho quý vị biết. Bởi vì ngồi thiền làm cái gì? Ngồi thiền á, thì khi cái vị mà ở cái trạng thái bình thường á, okay, thì vọng tưởng nó rất là nhiều. Cái vị nhập định một cái, nhập vào sơ thiền một cái, thì ba cái loại tư tưởng đó nó ngừng ngay lập tức. Lúc mà quý vị nhập được sơ thiền á, thì những cái tư tưởng đó nó không còn khơi lên nữa. Mình thiền như vậy đó, mình thiền. Vì cái thiền nó cho ra một cái cơ hội để khi mình nhập vào cái trạng thái đó thì những cái tư tưởng đó nó không thể nào làm chúng ta khổ nữa, không thể nào dày vò chúng ta nữa. Lúc đó thì quý vị lần đầu tiên trong cuộc đời quý vị thấy một cái hưởng một cái gọi là cái thiền lạc. Cái thiền lạc là tại vì mình không còn bị ưu tư nữa. Đó. Cái lạc này là không phải cái chuyện mà tưởng tượng. Chẳng hạn như chúng ta có thể ngồi đó mà tưởng tượng ăn một cái đồ ăn rất là ngon, nghĩ tới đồ ăn nước miếng nó chảy ra, mình thấy vẫn nhớ cái hương vị nó, thì cái loại sướng đó hay loại lạc đó là loại lạc tưởng tượng. Còn cái lạc của cái thiền lạc đó, nó thiệt sự đó. Thì cái thiền lạc đó là nó một cái loại sung sướng mà trước giờ cái vị chưa có được, okay. Mà nó thiệt sự, nó là sung sướng, làm cái cơ thể mình nó rất là sung sướng, cái tâm thần rất sung sướng, nó vừa thân và tâm nó rất là sung sướng. Cái đó là một cái trạng thái nó rất là hỷ lạc. Bởi vậy bên Phật giáo cái loại tu luyện mới gọi là lạc, vì vậy không thể gọi là sung sướng mà gọi là cái lạc. Tại cái lạc này nó nhẹ nhàng, nó là sung sướng. Ai thắc mắc về chuyện này không? Nó là tôi ngồi về chân nó đau, thì lúc này chân nó đau như vậy mình có đau trong cái lạc, trong cái thiền lạc không? Tôi nói không, lúc trong thiền lạc nó vì không có đau vậy. Lúc mình bị nhập cái thiền lạc đó, quý vị không còn đau nữa. Còn đau là không, chưa nhập thiền lạc. Ai thắc mắc gì khác không? Quý vị tiếp tục tu. Khi cần tu, cần tu thêm thì cái định, cái sự chú tâm nó càng mạnh. Quý vị càng ngày càng lên những trình độ mà chú tâm nó cao hơn. Càng ngày càng cao lên thì càng cái hỷ lạc, cái thiền lạc nó càng ngày nó càng sâu đậm hơn. Lúc này quý vị sẽ bắt đầu có một cái ấn tượng khác. Lúc trước á, quý vị rất chấp vào những cái dục lạc của cái thể chất. Lúc đó lúc trước quý vị còn chấp trước về cái tinh dục nhiều. Thì càng ngày càng lên càng cao thì cái thiền lạc nó cho cái vị càng ngày nó càng dưỡng dưng với cái chuyện tình dục hơn. Thành ra hồi nãy có một nhóm người nói là người lớn tuổi mà không bị chuyện tình dục đó không phải là vì lớn tuổi, mà tại vì quý vị là tu hành rất gắt gao, thành quý vị ở trong cái định, trong cái thiền định, thành ra quý vị không bị cái chuyện tình dục nó quấy rầy nữa, thành coi nó dưỡng dưng được. Thành quý vị đừng có sợ, ok. Ta cần rất nhiều phước mới nhập ở trong cái định được. Thành phần lớn chúng ta đa số thời gian chúng ta không ở trong định. Thành chúng ta lúc mà không trong định thì bị nó đủ cái loại dục vọng nó kéo chúng ta, nó thúc đẩy chúng ta. Thành cái tu luyện cho chúng ta cái cơ hội để nhập vào cái định, để thấy cái trạng thái của một cái người mà không bị những cái dục vọng nó thúc đẩy. Thành lúc đó cái tâm nó an lạc lắm. Ok. Nó cái gì có sự quyết định. Ai thắc mắc gì không? Yes.
À, dạ thưa thầy, khi mà ngồi thiền có những cơn đau rất là dễ qua, còn có lúc sáng nay có cơn đau con thấy rất là khó qua, con đau tới nỗi mà tay nó bị ướt hết, bắt đầu đổ mồ hôi ra xong cái bắt đầu lạnh run lên, lúc đó con confused không biết nên continue hay là quit, thành ra con quit ngay lúc đó.
Cái vị nghĩ chứ quài. Mình muốn làm ra tiền đó, sinh nhai đó, thì mình phải giữ công ăn việc làm. Mình tới ngày tới sở làm việc 8 tiếng một ngày. 18 tiếng một giờ một ngày, 10 tiếng một ngày, đúng không? Mình phải khổ nhọc mới làm ra được tiền, chứ đâu có dễ dàng như vậy. Nhập định nó cũng tương tự như vậy. Nhập định là một cái loại phước báo. Tức mình có tiền, mình có thể dùng tiền mình mua những cái đồ mà mình nó đem cái sự hoan hỷ tới cho mình, ok, đó là cái phước báo. Nhưng mà cái phước báo nó qua cái tiền, thì cái thiền lạc nó cũng như vậy đó. Thiền lạc một cái loại phước báo mà chúng ta phải có phước mới vào được. Thành tôi trả lời thẳng là chịu nhận cái đau đó nó tạo ra rất nhiều phước để sau này có đủ phước mà nhập vào cái định. Đây là cách tạo phước để nhập định mà nó rất là có hữu hiệu trong cái lịch sử Phật giáo đó. Đây là một cái phương pháp rất là hữu hiệu để tạo cái loại phước đó mà không thể nào mua được. Nói cho cái vị biết, cái người mà dám ngồi đó mà đến cái độ mà nó đau đến độ mà người nó nóng rần lên, nó mồ hôi nó chảy đậm ướt ra luôn á, cái người đó phước báo rất là cao, phải có phước nhiều lắm mới vào được cái cảnh giới đó luôn đó. Nó khó như vậy đó. Tại phần lớn đa số người ta khi đau qua người ta sẽ bỏ cuộc ngay lập tức. Chính vì dám ngồi tiếp như vậy, cái phước báo nó nhiều không thể tưởng được. Ai thắc mắc gì khác không? Yeah.
Thì bác thầy xin thầy giải thích rõ tại sao mà ngồi chịu đau thì lại tạo ra phước báo.
Là tại vì mình làm một cái chuyện có đạo đức, không hại ai hết đó. Cái vì lúc mà tranh giành trong cái công ăn việc làm đó, quý vị phải dành người ta, dành cái tiền bạc với người khác, tranh giành cái quyền lợi với người khác. Quý vị ngồi thiền như vậy, quý vị không dành ai hết đó, mà đang chịu khổ, thay vì đi dành giật người ta chịu khổ. biết trả nợ với người ta. Thành chuyện đó, cái chuyện rất rất có công đức, rất rất có đạo đức. Tại vì đó là mới cái bước đầu thôi, còn cái bước thứ nhì, quý vị vào qua sự huấn luyện này, quý vị sẽ đắc cái định. Lúc đó quý vị sẽ nhập cái định thì quý vị sẽ mở cái huệ ra. Khi quý vị có huệ rồi, lúc mà có huệ đó thì chuyện nó xảy ra. Quý vị thành con người tốt hơn. Lúc đó quý vị khi mình có người có trí huệ đó sẽ không sẵn sàng làm hại người khác vì cái tư lợi của mình. Con người có trí huệ nó như vậy đó. Lúc đó quý vị có người có đạo đức, sống có đạo đức. Nhất là quý vị sẽ có cái đủ cái đạo đức, có được cái trí huệ để không làm hại, không làm tổn hại cái người mình, nhất là người mình thương yêu đó. Rồi mình có đủ trí huệ để không làm tổn hại người ta nữa. Xong rồi tôi khuyên những cái người mà tới tu với chúng tôi đó, lúc mà tới tu tôi nhắc quý vị là lúc mà tu hành càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng tu càng lâu với chúng tôi thì phải chú ý tới là cái sự negativity, what's Vietnamese negativity, là chuyên môn nhìn cái chuyện mà xấu thay vì nhìn chuyện tốt. Nếu mình nhìn toàn cái chuyện xấu không thành mình con người rất là khó chịu. Mình đem đó cái tính chất mà nó bi ác đó, phủ nhận đó, tính chất mà nó khó chịu đó, nó về với người thân của mình. Chỉ thấy vợ mình toàn thấy toàn chuyện mà nó khó chịu không à, không thấy được cái hay của người ta. Nhìn cái gì cũng thấy toàn là chuyện khó chịu, không thấy được cái chuyện hay. Ok, thằng con người mình nó khó chịu dễ sợ lắm. Mình muốn sống như vậy hả? Cái người mà có trí huệ càng ngày càng nhìn tới cái hay của người khác thay vì nhìn tới cái xấu của người khác. Họ không tìm những cái lỗi của người khác. Cái tâm một người đi tìm cái lỗi người khác là cái tâm một người khó mà sống chung, dễ sợ lắm. Tôi gặp đủ loại người, bao nhiêu người, phần lớn người tôi thấy như vậy không à. Ok, học biết có sức thì biết dùng cái sức cho nó khôn ngoan. Đừng dùng cái sức đó mà đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Dùng cái sức đó mà đi làm chuyện tốt thì quý vị càng ngày nó càng thăng. Cái mà tôi thấy cái đa số những người mà người phàm phu đó, người ta có cái thói này, người ta tự đính chính đấy. Người ta họ muốn chứng minh họ là đúng, và họ sẵn sàng hại người khác, sẵn sàng hãm hại người khác để mà chứng minh là mình đúng. Tôi hy vọng quý vị không phải là những hạng người như vậy. Những hạng người này đó, họ đang khổ sở dễ sợ lắm. Hy vọng quý vị sẽ không thành những loại người như vậy. Nó xấu xa. Thì cái loại bệnh tình này nó rất rất là thông thường thời buổi này nữa. Tại vì đa số người phàm phu, người thường đó sẵn sàng dùng tất cả mọi đủ phương pháp để chứng minh là họ đúng. Cái ngã, bản ngã của mình nó đòi đúng. Những cái người mà bản ngã nó lớn như vậy đối với cái xã hội nó rất có nhiều cái tệ hại rất là lớn lao. Ai thắc mắc gì khác không?
Mô Phật, con có câu hỏi. Đối với con khi mà ngồi thiền á thì những cái lo lắng á, những cái gì bên ngoài á thì không có, nó rất là nhẹ nhàng, nó không có phải lo lắng tất cả những cái gì hết. Chỉ có điều là ngồi để mà nhìn lại cái tâm, để dừng lại cái vọng tưởng, nhìn những cái vọng tưởng nó khởi lên để dừng nó lại. Nhưng mà khi cái chân nó đau á, cái chân nó đau, thí dụ như là con chịu được 45 phút, nửa tiếng hoặc 45 phút. Nhưng mà nếu mà tiếp tục chịu thì cái lần thiền sau đó thì cái chân nó sẽ đau quá. Thì con chỉ ra khoảng chừng 10 phút là nó đau quá. Thì khi mà con đau quá như vậy đó thì con mới đổi cái tư thế. Thay vì là kiết già thì thành bán già, hoặc là đổi chân. Như vậy thì có phải là con để... Thí dụ như một ngày nó có nhiều thời như vậy thì mình giữ cái thời này không đau quá để cái thời sau mình được lâu hơn. Như vậy có phải là con đường trung đạo không vậy thầy?
Không. Thiền thất không có gì trung đạo ở trong hết đó. Thì thấy không? Ngủ ít ngủ, ít ăn, ít ngủ, chỉ ngồi thiền cả ngày, đâu có gì trung đạo đó đâu. Nó cố ý nó làm như vậy. Tại cái thiền thất là cái mà cái cơ hội để cái vị tới để mà hết sức mình luôn. Cái phương pháp thiền thất là để hết sức của mình, làm hết sức của mình, rồi để thất bại, rồi đứng dậy, làm tiếp. Phương pháp là như vậy đó, là mình thất bại mà mình vẫn làm như thường, mình cứ lết mình làm như thường. Ok, quý vị có một cái tâm thần như vậy, có một chuyện rất là tuyệt vời nó xảy ra, quý vị bỗng nhiên trở thành khiêm tốn hơn. Nó là tôi mới thất bại một lần nữa, làm sao mà ngạo mạn được nè, mới lần ngồi đó là thất bại, làm sao mà ngạo mạn được nữa. Cái pháp là pháp thất bại, pháp thành công. Mà quý vị không chịu thất bại thì chừng nào mới học được cái bài học đó? Phải thất bại nhé, thất bại càng sớm càng tốt. Yes. Thì cái nghiệp của mình phải trả. Họ tới họ soi mói mình như vậy là tại mình đã xúc phạm họ rồi. Thì họ giận thì họ làm như vậy thì mình phải trả cái nghiệp của mình. Ok. Mình đừng có trách người ta. Chuyện người ta để chuyện người ta làm, để người ta làm. Ok. Họ hành hạ mình đủ thì lúc mà trả xong nợ rồi bỗng nhiên nó hết rồi, không sẵn cái gì. Phải nhớ rằng những cái người này ta rất là bất hạnh rồi, tâm ta rất là khổ sở, tâm ta đang họ tự dày vò đấy. Mấy người này không thiếu hạnh phúc, thành ra họ mình không cần phải làm gì để cho họ khổ sở thêm ấy. Những hàng người đó nó đem cái độc ác đó nó về nhà, thế nó truyền cho con cái họ, trong tương lai con cái họ cũng như họ vậy, đúng không? Họ đem cái khổ sở, đem cái bất hạnh của họ truyền cho cái đời sau. Họ bình hoạn thêm. Họ đang hại những người thương yêu của gia đình của họ. Okay. Không cần làm gì hết. Mình chấp nhận cái hậu quả của mình. Còn cái quả họ tự làm, họ tự lận nhận lấy. Mình không có muốn đụng họ. Họ đã đủ khổ rồi. Mình không cần làm họ khổ thêm. Họ có những hành động như vậy là họ đang khổ sở với sợ. Cái mà tội nhất là con cái của họ đó, chị anh chị em của họ đó bị họ hành hạ, tại họ đem những cái ác độc đó, những cái đó là họ những cái negativity đó đó họ đem lại cho những người xung quanh họ. Nhất cần tội nhất là mấy đứa con nít đó, nó thấy cái đó từ cha mẹ đó, sau này nó cũng như mình luôn. Tội như sao đó. Thôi kệ, mình chấp nhận thôi, để cho con cái nó thấy cái sự khó chịu của mình, thấy cái sự xấu xa của mình, thì nó ngồi dĩ là cuộc đời chỉ nó cuộc đời nó thấy toàn là xấu xa không à, sau này nó cũng xấu xa như mình, tội tụi nó đủ rồi, không cần phải làm gì hết. Ai thắc mắc gì khác nha? Cái mục tiêu của bên Phật giáo là chúng ta tu hành để diệt trừ ngã. Thành tất cả những cái phương pháp mà tu luyện bên Phật giáo là mục tiêu là càng ngày là bào gọt bớt cái ngã, bản ngã của mình đi. Cho tới cái trình độ ngày nào đó bản ngã nó biến mất luôn, nó không còn. Thành ra khi mà bản ngã nó biến mất, chuyện gì xảy ra? Có ai biết không? Khi mà bản ngã nó biến mất, chuyện gì xảy ra? Làm sao? Đặt niết bàn. Chuyện gì xảy ra?
Khiêm tốn hơn.
Khiêm tốn hơn.
No more greed, hatred, superiority. Không, còn nhiều lắm. chưa.
Nói có tham chân trí.
Này tham quá, không được. Quá lẹ, đâu có lẹ gì được. Chuyện gì xảy ra? Khi ngã nó không còn gì xảy ra? Hết ngã chuyện gì xảy ra? Bắt thân hư chuyện gì xảy ra? Khi mà ngã nó mất biến mất chuyện gì xảy ra?
Vẫn
từ bi ra. Ok rồi, còn gì nữa? Ai có ý kiến nào khác nữa không? Khi mà ngã nó biến mất rồi thì không còn tình dục nữa. Vì lúc đó không còn ai để mà đòi chuyện tình dục nữa. Ai đòi chuyện tình dục nữa, ngã cho ai nữa đâu. Còn lâu lắm, chuyện đó cũng phải là dễ đó. Còn rất nhiều cái sự chuẩn bị, cần rất nhiều huân tập mới tới được cái cảnh giới đó. Là lúc đó đó, là lúc mà nói không có chuyện tình dục nghĩa là sao? Là người ta nói, cái người mà tới cảnh giới người ta nói tôi như vậy này. Okay. Tôi không muốn chuyện tình dục nữa, không thích cái chuyện tình dục nữa. Hả? Mới diệt một mớ thôi chứ chưa hết diệt được hết, được một loại nào đó thôi chứ một trình độ nó vẫn còn nhiều, tham sân si vẫn còn nhiều lắm. Cái người đó vẫn còn thấp tham, còn sân, còn si nhiều lắm. Nhưng đều cái người đó không còn cái chuyện mình xa như vậy nè. Tôi xin lỗi quý vị, nói nghe chưa, quý vị nghe chưa, cái chuyện tình dục của mỗi người đó nghĩ là hay á. Cái người mà tới mà liễu được cái chuyện tình dục đó, người ta thấy chuyện tình dục là cái chuyện vô minh, là tông tham. Hiện bây giờ mình nghĩ là nó hay, thành ra mình còn thích nữa. Còn khi ta tới đó rồi, ta mở được trí huệ, ta nhìn nó, không có gì mà phải hay ho vậy đây nữa, cái gì là hay đâu, người ta không muốn làm nữa. Thì lúc đó cái người đó chọn không làm chuyện tình dục nữa. Ta nghĩ có gì hay ho, phải cần làm lắm. Có một cái bí mật ở sau này, cái gì biết không? Cái động cơ của tình dục á, một cái lực nó rất là mạnh. Như cái đó gọi là cái lực mà trong mấy phim Star Wars nó nói đó là cái lực đó. Tôi đang đùa cái vị đó. Thì cái bí mật về cái Phật giáo, cái cách tu luyện với Phật giáo là nhận, Đức Phật nhận ra rằng á, cái chuyện tình dục là một cái động cơ thúc đẩy rất là mạnh. Nó mạnh không thể tưởng được. Nó có thể dời núi, nó có thể tác được biển càng luôn. Nghe chuyện đó rồi ha. Đủ sức nó làm chuyện đó. Thành ra thấy gì mà làm chuyện tình dục á, thì dùng cái sức đó để mà mở cái trí huệ, thì cái trí huệ nó mở mới được. Bởi vậy cái người xuất gia phải cần có cái pháp như vậy đó. Để dùng cái lực đó mà khai mở trí huệ của mình. Và khi mà quý vị mà dùng cái sức đó, biết dùng cái sức đó để mà mở trí huệ rồi, lúc đó quý vị mới thấy rằng là cái đó là cái vô minh. Nó tức cười vậy đó. Nếu quý vị chạy theo nó thì không thấy nó là vô minh. Mà khi quý vị có phương pháp mà không chạy theo nó nữa, mà bắt đầu dùng cái sức đó để mở cái huệ ra, thì mới nhìn lại đó, đó là cái vô minh. Đó là cái bí mật của cái tu hành bên Phật giáo. Mà bên ngoài đạo ta không có. Những người phàm phu ta không hiểu được cái chuyện này. Thành ra những Phật giáo đó, những cái người xuất gia, họ có cái pháp xuất gia, để với cái pháp đặc biệt để cho họ thấy cái phương pháp mà một cái mục tiêu tối thượng của bên pháp người xuất gia là có phương pháp tu để mà thoát khỏi cái chuyện tình dục. Mới thấy cái chuyện tình dục là chuyện vô minh, thành không thèm nữa, không tham nữa. Mình còn tham tại mình thấy nó hay. Khi mình thấy nó dở thì mình dựng chứ. Ok? Ai thắc mắc gì khác? Yes.
Dạ, thưa thầy. Thầy nói những người mà thấy cái negative của người khác nhiều là rất là khó gần. Và nhưng mà trong cái nghề nghiệp của con á, con được train to be critical and to be a leader, and I'm leading. Mm-hmm. So con có thể thấy strength and weakness của somebody.
Mm-hmm.
And very critical. Mm-hmm. So khi mà con về, con kể cho chồng của con nghe,
mm-hmm.
thì he think that I have an ego,
mm-hmm.
and có cái chấp ở trong đó nữa.
Mm-hmm.
So làm sao mà để balance that? So để mà chồng con nói là đừng có nói là con chấp hay con có nhiều cái ngã ở trong.
Cái này nó khó mà trả lời lắm, mà tại vì nó hơi phức tạp một tí. Mỗi cái trường hợp nó mỗi khác. Cái này nó khó nói là tại vì mình không nói về cái ngã của mình, mà mình đang nói về cái ngã của những người làm việc chung với mình. lúc mà làm việc với người khác đó, mình phải hiểu cái cách để mà làm việc với bản ngã của người khác. Cái người đối với tôi, cái người mà khéo léo á, người lãnh đạo đó, nhất trong cái nghề, nghiệp của quý vị đó, là cái người đó, mà có thể làm việc với cái ngã, bản ngã của người khác mà không để bản ngã của mình nó get in the way, nó cản trở cái chuyện đó. Thành ra khi cái đó là sự khéo léo của mình, là mình phải biết làm việc với cái ngã của người khác và mình không để cái ngã của mình nó cản trở cái chuyện đó. Chẳng như ngã của mình, nhắc hồi nãy cái gì đó, như ngã của mình chứ muốn là mình đúng, chứ muốn chứng minh tất cả mọi người là mình đúng. Mình không cần cái đúng á, cha, cái đúng á, người ta công nhận mình thôi, mình không cần làm gì hết. Nếu mình thiệt sự mình đúng á, thì eventually người ta sẽ thấy mình đúng. Mình không cần chứng minh gì hết. Còn cái ngã, cái bản ngã mình là khi nào cũng muốn chứng minh là mình đúng. Nó khác biệt nhau chỗ đó đấy. Thì lúc mình khéo léo á, thì mình né cái chuyện chứng minh là mình đúng. Mình nhìn cái đúng của người ta. Mình nhìn cái hay của người ta. Ok? Rồi khi mình thấy người ta, mà có khuyết điểm thì mình trình bày một cách khéo léo, một cách nói là nếu mà đi, thay vì nói cái đó là khuyết điểm người ta, là đụng vào cái ngã của người ta, thì mình nói là nếu mà đi mình trình bày một cách mà nó khéo léo hơn thì mình tránh cái chuyện mà đụng chạm head on ego head butting, mà mình trình bày một cái mà nó khéo léo để mà mình khỏi đụng chạm cái ngã người ta, thì người ta theo con đường mình nó thuận tiện hơn thay vì người ta chống mình. Ok. Nhiều khi mình phải đè bẹp người ta, nhiều người ta rất ngoan cố, thì mình nhiều khi mình phải dùng sức để mình đè bẹp người ta. Như điều mình làm như vậy trong private, you don't do it in public. Ok. Mình thuyết phục riêng người ta. Okay. Đừng bao giờ đụng chạm với ngã ta trước mặt mọi người khác. It doesn't work. Họ mình có một cái kẻ thù cả đời luôn. Okay. Có nhiều cái tế nhị mà trong nghề nghiệp đó, là làm từ từ sẽ hiểu được cái chuyện đó. Là quý vị hiểu cái principle là phải né đụng chạm với ngã người ta. Đừng có nhất là đừng để ngã mình get in the way. Ok. Tôi không biết trả lời nào khác hơn nữa, tại vì mỗi cái trường hợp mỗi người, cái ngã mọi người sẽ có cách đối phó nó khác nhau. Ai thắc mắc gì khác không? Chân nó đau là sao? Là thuộc loại gì? Sợ chân đau thì thuộc chân đau, cái sợ chân đau đó, là một cái loại chấp trước mà nó chấp vào cái thân của mình. Rồi quý vị phải xả được cái loài chấp trước đó mới có thể bắt đầu mở được cái trí huệ. Để phải đợi một thời gian nữa quý vị mới có bắt đầu xả được. Thì cần rất nhiều thời giờ mới tới được đó. Quý vị còn lâu lắm. Cái chương trình tu huấn luyện bên Phật giáo đó nó biết những cái trình độ nó rất rõ ràng lắm. Thành ra người thầy ta nhìn ta thấy được, ta biết được quý vị đang ở chỗ nào. Nhưng người thầy người ta thấy được cái đó, người ta có thể hướng dẫn quý vị để quý vị vượt qua những cái chướng ngại trong bây giờ đừng có trước mắt. Ok. Thành ra cái đau là cái nó tuyệt vời, tại vì cái phương pháp luyện này phương pháp tuyệt vời, tại vì cái vị trí lúc nó đau như vậy thì mình nhúc nhích, mình đụng đậy để mình nó bớt đau. Thiệt ra tốt hơn là đừng làm gì hết đó. Cứ ngồi chịu đựng thôi, thì chịu đựng mà lúc đau đến cực điểm đó, nó sẽ hết đau, tự động nó hết đau, không cần làm gì hết. Cái tuyệt vời đó, cái là cái trí huệ đó, mình có thể mình nhận thì mình thấy được, mình có thể mình tách ra được cái sợ đó, cái sợ của cái đau. Thì mỗi lần mà quý vị thất bại một lần á, mà lần sau làm hơn một tí nữa thì càng ngày càng xả bớt cái chấp của cái sợ đó. Thành ra cái thất bại nó quan trọng. Mỗi lần quý vị mà thất bại, ngồi mà đau chân mà thất bại như vậy đó, mà dám tiếp tục ngồi tiếp là quý vị càng tiến gần hơn tới cái tách ra của cái sợ đó. Thành ra cái thất bại nó rất là quan trọng. Phải thất bại mới tách được, không thất bại tách không được. Anh có mắc gì khác không? có những lời phước nào giúp để nhập định. Ông này cũng khôn lắm, tại vì cái mục tiêu của tu luyện là để mình nhập định, nhập định mới mở huệ được. Thì ông hỏi cái là cần là phước nào mới nhập định được, thì tôi nói chẳng như giữ giới nhập định, đúng rồi, giữ giới nhập định đúng. Nhưng đều cái những cái mà trên những cái chương trình huấn luyện như vậy, nó có dùng ý của nó, có những cái bí mật của nó để giúp cái vị tạo cái phước, những cái lời phước để giúp cái vị nhập định dễ dàng hơn. Ai thắc mắc gì khác không? Tôi không muốn cái vị ngày hôm nay nói chuyện như vậy, có thể có mọi người, có vài người trở đi quậy lên bất mãn, tại sao mà tôi thích chuyện tình dục, tại sao không cho chuyện tình dục của tôi? Có ai nghĩ như vậy không? Ông ai dám giơ tay hả? Đúng không? Tôi người phàm phu, tại sao bắt tôi cắt chuyện tình dục làm gì? Đó là cái bước đầu tiên để mà quý vị không phí sức, nhớ không? Cái chuyện dục vọng, cái chuyện mà phí sức mình rất là nhiều. Không dùng nó thì có thể dùng những chuyện khác, và xài nó dùng nó để làm chuyện khác. Khi quý vị tới cái trình độ đó rồi, đó quý vị vẫn còn được quyết định như thường. Rồi quý vị vẫn có quyền chọn làm chuyện tình dục hoặc là không chọn làm chuyện tình dục. Khác biệt như vậy thôi. Lúc mà tới đó rồi, quý vị có sự lựa chọn. Đó, quý vị có sự trí huệ để có quyền lựa chọn. Ok, mình muốn là không muốn, làm không làm thôi. Lúc trước á, khi mà chưa diệt được ngã thì quý vị không có lựa chọn. Quý vị hiểu như vậy là tại vì về cái phương diện Phật pháp, tu luyện với Phật pháp nó còn nhiều hơn nữa. Sau khi mà đoạn được ngã rồi, liễu được ngã rồi, còn phải tu nhiều lắm, còn lâu lắm mới thành Phật được. Còn rất là xa. Để quý vị phải qua cái giai đoạn mà thấy được cái vô minh của cái chuyện tình dục đó, thì quý vị mới có cái cơ hội để mà khai mở được thiệt sự cái trí huệ chân chính, với lại cái năng lực mà cái năng lực tiềm tàng nó vô tận của con người. Ai thắc mắc gì không? Yes.
Dạ thưa thầy, khi mà ngồi thiền đó, con nghe thầy thở lớn, lúc đó thầy nhập định hay là thầy ngủ?
Nó đó ngáy. Thầy cũng thất bại, thầy đâu có thành công đâu. Mình không thể tiến bộ được nếu như mình không thất bại. Tôi có ao ước, mỗi ngày cái ao ước là phải chi tôi có thể khoe khoang quý vị rằng tôi không cần tu nữa. Tôi đã tới rồi, mục tiêu rồi, không cần tu nữa. Điều sự thật cũng có như vậy. Thầy vẫn phải như quý vị. Tôi phải phấn đấu với cái lành, tôi phấn đấu với cái nóng, tôi phải phấn đấu với cái buồn ngủ, phấn đấu đủ thứ hết đó. Cái tu hành nó như vậy đó. Ok. Điều hy vọng là cái sự phấn đấu tôi nó khác, sẽ phấn đấu quý vị một tí. Ví dụ, cái pháp người xuất gia đó, dạng như mấy chú này, khi mà xuất gia như vậy thì không được gần gũi bên phái nữ, tại vì cái phái nữ đối với người chúng tôi nó hơi nguy hiểm tí, thành phải né, gặp xúc chạm nhiều thì nó có tạo nhiều cái sự rối trí, thành thành phải biết tách ra. Như vậy thì có cái phương pháp tu để mà tới cái trình độ mà có thể đoạn được cái dục tính đó. Thành làm như vậy rồi, thành lúc sau khi vị mà đoạn cái dục rồi á, thì lúc đó khi vị mới có đủ cái sự tự chủ mà không cần phải né tránh cái chuyện đó nữa. Ok, tại vì cái chuyện lúc mà tu Bồ Tát giới, Bồ Tát đạo là phải đụng với chuyện tình dục. Cái người A La Hán là ta né, ta mới yên thân được. Để họ tới cảnh cái giới họ né được. Nhưng điều họ không hiểu, thành họ vẫn ngồi đó, họ không dám đụng lại. Có người Bồ Tát, ta phải trở về lại cái chuyện thế gian để ta giải quyết những cái tham sân si mà chưa giải quyết được. Người A La Hán chưa giải quyết hết được, phải trở về gặp cái chuyện đó mới giải quyết được cái chuyện tham sân si kia. Nhưng điều lúc đó, lúc mà họ trở về đó, thì nhớ không? Nói, hồi nãy tôi nói sao? Mình có cái sự lựa chọn. Muốn hay là không muốn. Lúc đó khi mình có trí huệ, mình nói cái đó chuyện vô minh, mình không cần làm. Lúc đó mình làm, lúc đó mình mới tu Bồ Tát đạo được. Hiểu chưa? Cái pháp nó như vậy đó, nó có từng cái giai đoạn. Thì cái người đó là cái những cái bí mật trong 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 cái trong cái người pháp, người xuất gia, mà tại vì tôi phải nói sơ sơ chứ quý vị biết là tại vì mấy người cái vị phàm phu kiến hiểu những cái chuyện đó. Lúc đó phải gặp những cái chuyện tình dục lại để mà hoàn toàn chặt nó được. Nó còn những cái chủng tử mà trong những cái kiếp trước á, nó sẽ khơi lên, đó mình mới chặt nó được. Chứ còn người A-la-hán á, ta vẫn còn chủng tử đó mà ta không có giải quyết nữa. Đó là cái bí mật của bên bên Bồ Tát Đạo mà người A-la-hán biết. Những cái chủng tử của quá khứ đó là những chủng tử của tham sân si. Nếu mình né nó, mình không thể nào giải quyết nó được. Đó là cái bí mật. Bởi cái phương pháp tu bên Phật giáo nó tuyệt vời. Nha. Yeah. Khó chứ.
Như vậy thì là cái phần tự độ của mình sẽ nặng hơn là cái phần độ tha.
Không phải, không phải. Tại vì lúc đó là cái mà người ta cái đó là cái sự khó khăn của cái việc tu hành lúc sau này. Ở chỗ là cái người mà tại gia, rất có nhiều Bồ Tát trình độ tại gia, người ta vẫn có cái chuyện tình dục như thường. Okay. Còn người xuất gia thì không có quyền được có chuyện tình dục. Thành ra hai con đường đi nó khác. Càng như có rất nhiều người tại gia, người ta là Bồ Tát, người ta có gia đình, có con cái này nọ. Tại vì cái ta đang giải quyết một cái loại tham sân si khác qua con đường đó. Còn có người xuất gia, khi mà ta mặc cái áo như chúng tôi mặc như vậy thì chúng tôi không có quyền có chuyện tình dục. Cái đó là không, hoàn toàn không thể có được. Okay. Thành ra cái đó là lúc đó là mỗi người lúc mà tới cái trình độ đó, mọi người tự chọn con đường đấy. Nhớ không? Cái người tại gia mà người ta tới trình độ Bồ Tát rồi, ta có quyền chọn tình dục mà ta vẫn không bị tình dục như thường. Ta không bị. Ta bị rất là ít. Để ta giải quyết một cái loại vấn đề khác. Còn cái người xuất gia như chúng tôi mặc cái áo cà sa này thì không có được làm chuyện tình dục. Không được. Tại vì làm như vậy là nó... Nếu người xuất gia mà có cái làm chuyện tình dục đó, thì cái việc đầu tiên hết đó, là người ta đang phản lại. Đang phản là người thầy của mình. Người thầy của mình đó, ban mình cái pháp để mà không có chuyện tình dục. Mình đã làm chuyện tình dục, mình đang phụ thầy mình. Okay. Cái tội nó nặng dễ sợ. Đối với chúng tôi, đó, tội nó rất là nặng.
Tại vì là phạm giới.
Vâng, phạm giới đó. Cái giới xuất gia là không có chuyện, không có chuyện được làm chuyện, không được làm tình, nó thẳng như vậy, không được làm tình. Ok, thành ra cái người mà xuất gia mà làm như vậy là đang là không thể nào làm người xuất gia nữa, hết là người xuất gia rồi. Thành như vậy là đang phụ người thầy của mình. Ok, thì đối với những cái người mà đã tới trình độ đó rồi, tôi hỏi cái vị tại họ làm chuyện đó làm cái gì, đúng không? Họ đang giải quyết một vấn đề tham sân si khác mà tại sao họ làm cái chuyện tham sân si đó làm cái gì? Thì họ vẫn có chọn con đường đi trở về hoàn tục, làm giải quyết cái con đường kia vẫn được như thường, đâu cần đi con đường xuất gia làm cái gì. Họ hoàn toàn có sự lựa chọn, nó đường nó rộng thông thế này, nó rất là rộng, đủ thứ đường để mà đi hết. Okay. Thì cái câu hỏi là như vậy nó tạo cái sự hiểu lầm là không hiểu lầm, đương nhiên nó tạo hiểu lầm chứ. Nếu như mà con người mà xuất gia mà làm cái chuyện đó thì nó phụ thầy, nó phụ Phật, nó phụ pháp, tội nặng lắm, tội rất là nặng. Một cái người biết người ta đâu có làm cái chuyện đó làm. Một cái chuyện như vậy mà quý vị cái căn bản như vậy này, nhớ hồi nãy mình nói cái chuyện là cái chuyện tình dục á, khi mà người ta làm chuyện tình dục là tại người ta biết dùng cái sức của cái tình dục đó, cái lực đó để ta dùng chỗ khác. Cái người Bồ Tát á không làm chuyện đó tại vì ta lấy những cái lực đó để ta giúp người khác, nó có sức giúp người khác được. Thành con đường nó rõ ràng lắm, khi mà họ chọn con đường đó rồi họ không thể làm được nữa. Cái người tại gia mà đi làm người Bồ Tát tại gia đó thì công việc họ chính của họ không phải là giúp người khác. Lúc mà người Bồ Tát mà tại gia ta giúp cái người thân người yêu của họ, ta tới ta về ta làm người lại để ta giúp một cái nhóm nhỏ thôi, người gia đình quyến thuộc của họ, họ trở về họ muốn độ người đó. Rất nhiều người tại gia là Bồ Tát, ok, thì họ về đó mục tiêu của họ là tới để họ độ gia đình của họ, họ cần cứu cái người đó, họ có cái nguyện phải cứu cái người đó, họ về họ cứu cái đó. Đó là việc đầu tiên của họ. Còn cái người xuất gia đó, Bồ Tát người xuất gia không có quyền làm như vậy. Ok. Những cái người tại gia về đó, họ làm đó tại vì họ về đó họ tu tịnh độ, họ khuyến khích gia đình nên tu tịnh độ theo để mà đi, để mà thoát. Ok. Thành họ làm gương cho những người kia. Yes. À, chú nói như là thành tập mình nói là tốt lắm, tại vì ít người xuất gia mà dám nói như vậy lắm. Lúc mình ngủ mình mất cái tự chủ rồi, thành bởi vậy có những cái phương pháp ngủ mà nó có nhiều tự chủ hơn một tí, chắc hẳn như là ngủ mà muốn ngồi đó thì nó bớt cái chuyện mộng mị đó hơn. Có nhiều phương pháp đó. Thành ra cái quan trọng là chú là dám nói như vậy là tốt, là cái tâm là tốt đó. phải có cái có nhiều phương pháp khác nhau để mà từ từ nó trì nó, chứ không phải không có dễ đâu. Cái chuyện tình dục là chuyện mình đã từng làm đời đời kiếp kiếp mà đâu phải nó xảy ra một lần đâu. Thành ra mình phải giải quyết từ từ. Cái quan trọng của cái pháp người xuất gia là cái tâm mình muốn giải quyết nó. Ok? Thì từ từ nó sẽ được giải quyết. Người dám nói là người sẽ được giải quyết. Còn người mà giấu là người sẽ không giải quyết. Giấu nó không ai biết, cái là mình cũng không biết luôn nữa. Phật pháp bởi vì bên cái đại thừa nó có nhiều con đường, có nhiều cái phương pháp để mà nó điều trị mấy cái này. Okay. Cái người mà thành tâm mà tu á, từ từ sẽ học được cái pháp đó. Thì khi mà người khi mà tới cái trình độ mà liễu được ngã rồi á, thì lúc đó là con đường nó rộng, nó nhiều cách để giúp người khác. Mà cái tình dục không phải là cũng không cần né nó luôn. Chẳng như lúc hiện bây giờ trình độ mà chú là phải né chuyện tình dục, là tại vì mình chưa đủ sức giúp người khác. Còn sau khi mình tới một trình độ Bồ Tát rồi á, là cái tình dục là chuyện có thể dùng để mà độ người khác. Chẳng như biết bao nhiêu chuyện ngài Quán Thế Bồ Tát hiện ra rồi như nó rồi độ cho biết ba người đàn ông này nọ trong cái làng đó, biết bao nhiêu chuyện như vậy. Tại vì lúc đó là họ có cái sự rõ ràng rồi, họ không có sợ nữa. Okay. Đó là chuyện người Bồ Tát, mình đi từng bước. Cái ngủ ngồi đó là một cái phương pháp để mà nó bớt cái chuyện tình dục, bớt bồng mị chuyện đó. Tại sao cái pháp nó rất là thực tiễn, tại vì cái chuyện mà tình dục là cái chuyện nó từ kiếp trước từ lâu rồi, những cái chủng tưởng từ lâu rồi, thành ra phải cần được giải quyết. Thành cái người Bồ Tát phải hiểu như vậy, ta tìm cách để giải quyết những cái đó. Ok, thì mới mở được cái huệ chân chính. Nếu biết giải quyết thì mở được đại trí huệ, mà không biết giải quyết đó, thì mở không được. Bởi mới hay cái đường tu đó mới hay, nó mới rộng thênh thang. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Yes. Cái người tại gia hôm nay ngủ ngồi, cái gì ngủ ngồi á là vợ chồng sẽ ly dị ngay lập tức. Ngủ ngồi không phải để cho người tại gia hơn 60 tuổi thì có thể ngủ ngồi được nếu như ông chồng không có than phiền. Pháp ngủ ngồi nó hay lắm, ở chỗ như vậy nè, ngủ chập chờn thôi, bởi vậy cái tâm trí nó tỉnh hơn, bởi trong lúc mộng mị nó ít bị phá thì vậy đó. Tại mình ngủ chập chờn thôi, mặc dù như vậy, ngủ chập chờn như vậy vẫn đủ rồi. Đây là cái bí mật của cái ngủ ngồi. Ngủ chập chờn, mình tưởng đâu mình dậy mình không đủ sức thì ra mình ngủ chập chờn như là đủ rồi, mình không cần ngủ sâu thế nào, vừa đủ rồi. Nhất là khi mình xếp bằng á, ngủ ngồi mình xếp bằng á, nó rất là tốt. Cách mà quý vị truyền quý vị cách ngồi luôn, cách tôi làm như vậy nè. Quý vị tìm cái góc của cái tường đó, hai cái góc này đó, ngồi dựa lưng vào cái góc hoặc là ngồi dựa cái tường ngủ được. Ok, cái phương pháp là quý vị cứ tiếp tục làm, đừng có cầu ngủ. Chàng như đang mệt, ok, buồn ngủ, cứ ngồi xuống xong rồi tụng kinh hay niệm Phật này nọ, cứ tiếp tục làm việc thôi. Nếu đầu lúc mà nó buồn ngủ tự động nó ngủ, nghe vậy phải không? cái đó là tự động nó ngủ, mình cần cái đoàn ngủ, nó đi vô đi ra như vậy. Quan trọng nhất là đừng ngủ ngồi trước nha. Ngã lưng thì được, đẩy xuống cái sau thì được, mà đẩy trước thì cũng được. À, ngủ như được, ngủ như được. À, ngủ ngồi, ngủ như được, à, như thế được. Lúc nó quen rồi á, lúc mà quen rồi ngồi ra ngoài đừng có dựa gì hết đó, thì nó tốt hơn nữa. Lúc đầu mà ngồi như vậy thì nó đỡ cái cổ nó bị uống quèo xuống nữa, đẩy sau tí mình dựa vào chỗ mình ngủ được. Cái quan trọng lúc đầu đừng có sợ thiếu ngủ, lúc đầu cơ thể nó không quen, nó khó chịu tí xíu, không bao lâu sẽ quen ngay. Lúc đó thích ngủ ngồi hơn là lúc đó nằm khó chịu dễ sợ. Lúc đó nằm khó chịu, tại lúc đó nằm á, tâm trí mình nó hôn mê, dậy nó nặng nề, đầu nó nặng nề dễ sợ. Còn lúc mà ngủ ngồi như vậy á, mình dậy cái đầu mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi dễ sợ, nó vừa đủ sức rồi. Cái đó là cái bí mật của ngủ ngồi đó. Khi mà ngủ ngồi quen rồi không muốn nằm nữa, nằm nó khó chịu dễ sợ lắm.
Thưa thầy, ngủ ngồi phải ngồi kiết già luôn hả thầy?
Ngủ là kiết già nha. Kiết già nó có cái thăng bằng. Kiết già là cái thế mà ngồi thăng bằng nhất mà quý vị có, chắc nhất mà có thể có. Đó là thế kim cang đó, ngồi kiết già như vậy thì mấy tụi ma quỷ nó khó tới phá mình. Nói thắc mắc gì khác không? Yes. Nằm ngủ cách nào thiền? Thì có một cái vị thiền sư đó, lúc mà thiền đó nằm rải ra cái khắp Phật điện đó, thiền phải không? Có người hỏi tôi có cách nào mà thiền nằm như vậy. Tôi nói có chứ, cái đó gọi là ngủ không có thiền. Đức Phật khi mà ngài còn sống thì ngài ngủ cách nằm của ngài là nằm như cái cung đó. Thì lúc quý vị nằm á thì nên nằm như cái cung thì nó tốt. Cái người mà nó cong là như cái cung, như cái thân của Phật, như cái cung để đắp tay như vậy, nằm ngang, nằm nghiêng như vậy, nằm nghiêng là chuỗi tay chân như cái thân mình như cái cung vậy đó. Thì như vậy cái tư thế là tư thế mà thoải mái nhất. Né nằm bên này đó, nếu nằm dựa bên này thì cái tim nó bị dập, thì mình nằm bên tay phải nó tốt hơn. Rồi mình lấy tay mình gác tay như vậy, thì mình để cái tay, cái đầu gối, cái chân mà nó cong như vậy, cái chân mà nó cong như vậy này, thì cái thân mà nó cong như cái cung như vậy, thì lúc đó cái thế mà rất 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 thoải mái nhất. Okay. Quý vị người tại gia không cần ngủ ngồi, như vì người tại gia tôi khuyên quý vị nên thức dậy sớm thiền một ngày một tiếng đồng hồ buổi sáng đó, tốt lắm, nó có sức khỏe cho cả ngày luôn, nó có cái sinh lực cho cả ngày luôn. Tôi quen một cái ông kia làm việc dễ sợ, làm việc cả ngày ngày cả đêm, ngày nào cũng dậy sớm một giờ đồng hồ để mà ngồi thiền, để mới có sức làm việc. Cái đau nó là cái đau nó tự nhiên, cái đau nó đang bớt đó, tức là cái đau nó quá cái mức nó rồi, bây giờ nó đang giảm xuống từ từ. Ok, cái đau mà lúc mà nó đang tăng trưởng á, sổ túc không được đâu, đang còn đếm được, là tại nó đau nó thuyên giảm rồi, từ 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 nó sẽ hết cái đau. Ok, khỏi cần lo chuyện đó. Khi cái trình độ quý vị là bây giờ phải nhận cái đau thôi bằng mọi cách, thì những cái đau thì có những cái bức tường đau đầu tiên là ngồi một tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi sẽ hết đau, là bức tường quan trọng nhất đầu tiên, sau là hai tiếng rưỡi, ba tiếng rưỡi, hai bức tường khác. Cái bức tường khó nhất là bức tường đầu tiên đó, một giờ rưỡi nó khó nhất, tại nó cơn đau nặng nhất. Cơn đau bức tường thứ nhì nó khoảng chừng 95% của bức tường đầu tiên thôi, nó nhẹ, nó dễ thở. Okay. Thành ra trong cái pháp môn thiền là phải ngồi chịu cái đau để cho từ từ nó sẽ phá cái sợ, cái chấp của cái sợ đau. Ngồi nó thấy tâm nó than phiền, tại sao nó đau vậy, đau hoài chừng nào mới hết đau rồi. Không đau mà sao? Rồi nhúc nhích hồi, phải bớt nhúc nhích đi. Tại vì dám ngồi 24 thì nó, cái ngồi 24 nó tuyệt vời, tại nó chinh phục được cái sợ đau. Người ta ngồi 24 không nổi, tại người ta sợ đau, người ta mới ngồi không nổi. Người ngồi 24 là ngồi 24 được rồi, người không còn sợ đau nữa. Bởi tự nhiên cái chân nó lỏng rồi, chân nó quá lỏng. Giờ phải ngồi kiết già chứ đừng có ngồi bán già nữa. Cái phải nhìn cái sợ đó thì từ từ sẽ chinh phục nó được. Nói thắc mắc gì khác nữa không? Nhớ.
Bác thầy có hỏi này, có người xuống câu hỏi. Thầy cá nhân tí. Thầy xuất gia năm 39 tuổi, lúc đó cũng đang ở cái sự trên cái danh vọng tiền bạc đầy đủ, thì thầy có thấy cái gì mà thầy phải xuất gia?
Lúc mà tôi xuất gia là tôi đâu có cái tham vọng gì đâu. Tôi xuất gia là tôi đâu phải là muốn liễu khổ đâu. Ở đó tôi chỉ muốn học phương pháp tu thôi, tu thiền thôi. Nói thiệt cái việc là hồi đó tôi chỉ tính học, tính xuất gia học khoảng như 10 năm sau tôi hoàn tục lại. Cười. Làm thầy quê quá. Hồi đó đam mê lắm. Đi học muốn học thiền. Mình gặp một ông thiền sư rất là giỏi. Thì mình nói muốn học cái phương pháp thiền này á, mà có những cái bí mật của những người thiền sư, mình phải xuất gia để hồi dạy hết tất cả bí mật cho mình, chứ còn mình tại gia họ chứ chắc họ dạy cho mình, tại mình đi xuất gia cho nó chắc ăn. Bởi vậy tôi đó tham vọng tôi là muốn học tất cả những cái bí mật của cái của thiền tông, thì tôi mới xuất gia. Tôi mới xuất gia với ngài Thiên Hóa, tại ngài Thiên Hóa nổi tiếng là thiền sư giỏi. Mình nghĩ là lúc đó mình còn 25 năm nữa, ông còn sống 25 nữa này. Ông nói là 100 tuổi ông mới chết mà. Tôi đọc sách ông rất là kỹ, tôi đọc 200 cuốn sách, đọc hết tất cả. Tôi nói ông nói là tôi sẽ ở trong thế gian này 100 năm tôi mới đi. Lúc đó ông mới có 73 tuổi. Mình nghĩ nhất ông còn 25 năm nữa, ông trật vài năm cũng sao hết. Tôi xuất gia 4 tháng sau ông chết. Không biết ai bịp ai. Mình đi xuất gia để bịp ổng thôi, để học nghề ổng thôi. Chứ mình muốn xuất gia thế nào. Mình mới biết là ông cũng không muốn dạy mình nữa. Bị ông thầy bịp. Bước vào cái bị thất bại ngay lập tức. Khi tôi nói cái gì đó, tôi dạy cái gì về thất bại, tôi đang biết kinh nghiệm cá nhân, nhưng mà nói chuyện lý thuyết. Cuộc sống xuất gia tôi thất bại, cái ông Thiên Hoa thất bại. Thê thảm. Tôi muốn học thiền mà học không được, nên tôi không có bỏ cuộc, tôi đi kiếm thầy khác. Tôi bắt đầu tôi nhìn mấy người thầy, mấy người đệ tử của ông trước, xin tới học mấy ông ấy. Đó. Sau tôi là học hết đủ rồi, được bao nhiêu mà học được bao nhiêu rồi ấy, thì kiếm mấy thầy khác. Cái xui của tôi chỗ là khi mà tôi gặp người thầy như ngài Thiên Hóa rồi ấy, tôi nhìn những cái người khác ấy, trong thâm tâm tôi ấy, không có phục, không thấy ông nào mà mình muốn gọi là xin lỗi quý vị xứng đáng làm thầy mình hết. Rồi tôi gặp ngài Thánh Nhất ở bên Hồng Kông đó. Lúc đó tôi biết là ngài là một cái vị thánh tăng. Lúc đó tôi ở lại với ông, tại tôi chỉ cần một cái người vị thầy thánh tăng dạy tôi là tôi được thỏa mãn rồi. Thì tôi nghĩ là ông thầy tôi bỏ tôi. Lúc đó tôi gặp một cái vị nhị địa. Sau này tôi mới biết là ông thầy tu đó, người Hoa đó, một cái vị nhị địa Bồ Tát. Lúc đó tôi không biết. Ông tới ông cứ gợi chuyện, ông kể chuyện này, cái chuyện đó, ông thương tôi dễ sợ. Ông này ông thầy hay lắm, người chất phác, người đó, cái người thiền tông rõ ràng lắm, trực tính dễ sợ, người dễ thương, người thẳng thắn mà từ bi lắm. Thì ông mới kể chuyện với tôi. Ông nói là ông đi kiếm, ông đi tu khắp đủ chủ các chùa bên đại lục rồi. Rồi hôm qua ông mới gặp ngài Thánh Nhất á. Rồi ngài Thánh Nhất là đệ tử của ngài Hưu Vân đó. Thì ngài Thánh Nhất mới nói ông đó, là ông nên ở lại tu với tôi. Bởi ông mới ở lại Hồng Kông tu với ngài Thánh Nhất. Thì tôi nghe như vậy tôi mừng dễ sợ. Tôi nghĩ chắc là lúc mà ông Thánh Nhất gặp tôi chắc cũng nói là mày ở lại tu với tao. Đều ngài Thánh Nhất không biểu tôi ở lại nữa. Hồi đó tôi thất vọng dễ sợ. Tôi tủi thân, tôi nói là mình không xứng đáng để ông cho mình ở lại luôn nữa. Ông cho biết bao nhiêu người ở lại rồi. Một người Việt Nam khác, mấy cô Việt Nam khác ở lại mới có tam thiền ở lại. Ông cho ở lại. Mà mình thì ông thèm cho ở lại. Để tôi trở về gọi xứ Mỹ này. Hồi đó kiếm ra chùa này. Tôi sắp bỏ cuộc tới nơi rồi. Thì ông em tôi đó, tôi nhớ ơn em tôi chuyện này đó. Em tôi mới nói là thôi bây giờ ông mua cái nhà cho tôi. Mua cái nhà, ông cho tôi một cái phòng ở đó mà tu thôi. Ông sẵn sàng cho tôi tu suốt đời tôi luôn nè. Tôi không cần làm gì hết á. Ông sẵn sàng cũng giúp đỡ tôi tu. Thì tu đi, chừng tu mà không được thì hoàn tục sau đâu có sao đâu. Tôi thắc mắc, tôi tò mò thôi. Nếu mình tu được thời gian mà như vậy thì mình thử, tại tụi gì không thử, miễn phí mà, đâu có tốn gì đâu. Tôi tu khoảng chừng 7-8 năm trời, như 6 năm, 5-6 năm, không nhớ nữa. Tu 5-6 năm. Nó mỗi ngày ngồi thiền. Hồi đó tôi chỉ thích thiền thôi. Rảnh thì ngồi đọc kinh. Còn phần còn lại giờ đọc kinh ngày đọc kinh 2-3 tiếng đồng hồ, còn phần còn lại thì lúc đó tôi mới có thời giờ. Lúc đó là mới bỏ thời giờ ra thử tu thử mấy cái pháp môn tôi học từ cái những cái pháp tôi lượm lặt mấy lúc trước, tôi học hết, tôi lượm lặt thì tôi đem tôi xài. Ngày kia tôi thức dậy tôi quyết định là tôi không có trở lại là hoàng tục nữa. Ngày đó tôi quyết định là tôi sẽ làm một người xuất gia cho tận cuộc đời, tận cuộc đời của tôi luôn. Thành cái duyên tôi trả lời là duyên tôi là nó khác, tại vì tôi chỉ ham vui thôi. Rồi sau này bị kẹt, sau này mình thấy mình tu làm người xuất gia lâu quá rồi, mình trở về lại cái đời hoàng tục tôi thấy nó không có ý nghĩa gì lắm. Tại tôi thích cuộc sống như vậy. Tại vì sau vài năm tu luyện ở nhà vô thất như vậy đó, mỗi ngày như vậy đó, thì tôi cũng như tôi khám phá là thấy mình lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy mình hiểu cái hạnh phúc là cái gì. Khi quý vị thấy được cái hạnh phúc đó rồi, quý vị có được cái sự tự do, thấy được cái hạnh phúc rồi, quý vị thấy được cái hạnh phúc chân chính rồi, quý vị có quyền lựa chọn. Thì tôi chọn hai con đường. Tôi có thể chọn đường theo con đường mình làm gì mình làm tùy theo sở thích mình. Thì lúc đó tôi mới phát giác ra rằng á, là ông thầy tôi đó, trước giờ ông thầy tôi không bao giờ bỏ tôi hết. Lý do vậy vì vậy mà ngài thánh nhất mới không dám đụng tôi. Tại tôi là người của ngài Thiên Hóa. Ngài thánh nhất không có quyền đụng. Bây giờ tôi mới hiểu chuyện đó. Nhờ ngài hướng dẫn tôi tu hành rồi thì tôi mới quyết định là tôi mới thấy được cái tự do. Tôi mới quyết định là làm người xuất gia, tiếp tục làm người xuất gia là tại vì đó là một cách mà rất tốt để trả lại cái ơn của người thầy của tôi. Tối đó tôi quyết định là tôi sẽ tiếp tục huấn luyện nhân tài cho đời sau. Đó là cách mà tốt nhất mà tôi có thể trả ơn thầy tôi, tại vì ông thầy tôi đã dạy tôi. Vì tôi nói việc tôi làm là vậy. Người thầy khi mà hiểu rồi đó, thì cái trách nhiệm người thầy là phải truyền cái pháp lại. Bởi vì đối với tôi, cá nhân tôi đó, cái chuyện huấn luyện đời sau nó rất là quan trọng. Ok, trả lời được chưa? Đó là hên xui chứ không có gì mà cao thượng hết đó. Hy vọng nó sẽ có một cái ý nghĩa gì. Hay thắc mắc gì khác không? Không có thắc mắc thì mình sẽ tiếp tục thiền vậy. Còn hai khóa nữa. Làm sao mà chuyện mà phân biệt giữa nam với nữ bây giờ? Phương pháp nó phải khác. Tôi không có thể phân biệt được bây giờ tại vì cái không có cái chỗ, với lại tôi không có thời giờ nữa. Tại vì thời giờ tôi không thể nào dạy hai bên cùng một lúc. Okay. Cái cách huấn luyện tôi nó khác rất nhiều người. Ví dụ tôi không ở chùa, tôi sẽ không ở chùa, tôi sẽ có chỗ của tôi. Đó là ngày lúc mà ngày đầu tiên hết á, ngày Thiên Hóa mà cho tôi xuất gia, ngài nói cho trước rồi. Thành ra mấy cái chỗ người ta rộng hơn á, cái chùa ta rộng hơn thì ta né được, ta tránh được, ta chia nam nữ được. Thành người ta không cần chú trọng cái việc phát triển định lực. Còn mấy cái chỗ như chùa nhỏ chúng tôi nó không có chỗ, thành ra phải cần chú trọng phát triển định lực nó lẹ hơn thì mới đối phó được những cái chuyện đó. Tôi cũng chả lo gì lắm. Cái vấn đề quan trọng nhất là không phải là cái đó là cái chi tiết nhỏ. Vấn đề khó khăn lớn lao nhất là có thể huấn luyện tới trình độ nào. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ đào tạo nhiều Bồ Tát. Những người mà có căn cơ sẽ được hướng dẫn. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Thôi, mình đi nhiều một tí, xong rồi sẽ tiếp tục thiền vậy.